Kính thưa chư thừa tòa, đại đức, tăng ni, chư Phật tử đồng tu, chúng ta tiếp tục trong phần giảng thuyết kinh Phật thuyết A Di Đà. Như hôm qua chúng ta đã thấy trong bộ kinh A Di Đà nói chúng ta bất khả tư nghị công đức. Nếu chúng ta những cái vị tôn giả để có thể phát được lòng tín tâm, và chúng ta thấy được có thể tin tưởng và phát nguyện bản sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc, là chúng ta đã thành tựu vô thượng chánh đẳng căn giác, hay là đã thành tựu viên mãn Phật độ. Phật đạo đó đến viên mãn cứu cánh đã thành tựu. Và ở nơi đây, nếu mà chúng ta tha thiết phát nguyện thì ở nơi đó đã phát nguyện thì đã sanh, đương phát nguyện thì đương sanh, sẽ phát nguyện thì sẽ sanh. Cho nên chúng ta đã hướng dẫn mọi người để có thể phát tâm tha thiết nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Phát nguyện rồi chúng ta phải hành là lẽ đương nhiên. Trong đó phát nguyện rồi mà không hành, không tu, không cải sửa, đó là nguyện su mà thôi à. Tin mà không nguyện, không thành chân tín. Nguyện mà không hành thì là nguyện suông. Trong đó như là đỉnh ba chân, thiếu một không thể. Cho nên trong kinh A Di Đà, ở đây Phật dạy cho chúng ta, khuyên chúng ta trên con đường tu hành: nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn ngã danh hiệu, chất trì danh hiệu, nhược nhất nhược, nhược nhị nhược, nải chí thất nhật, nhất tâm bất loạn. Người đó khi mạng chung thì Đức Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng, người đó tâm bất điên đảo, sẽ được Đức Phật tiếp dẫn ngay lập tức về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Con đường tu hành của chúng ta là nhất tâm bất loạn, tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật quốc. Có nghĩa là tâm chúng ta không còn điên đảo, đảo điên nữa, tức là ở trong cảnh thanh tịnh. Điều này đó là mục tiêu, là phương hướng của chúng ta tu hành. Chúng ta chuyển đổi tất cả cảnh giới, tư tưởng, ý nghĩ thành câu A Di Đà Phật. Ở trong đó phải chuyên ở trong cái chân chuyên và chân cần, chuyên cần tinh tấn. Chúng ta thấy trong hàng Bồ Tát, hôm qua chúng ta giới thiệu sơ về hàng Thanh Văn, vì không đủ thời giờ để chúng ta từng vị giảng, chúng ta tạm qua cái vị Bồ Tát. Trong đó hàng Bồ Tát chúng ta thấy có bốn vị. Thứ nhất là Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tự, cũng là đại biểu cho trí tuệ cái vị. Hàng Thanh Văn, ngài Xá Lợi Phất nêu danh đầu tiên. Hàng Bồ Tát, ngài Văn Thù Sư Lợi cũng được nêu đầu tiên. Trong hàng đệ tử của Phật, Xá Lợi Phất trí tuệ đệ nhất. Trong hàng Bồ Tát thì Văn Thù Sư Lợi trí tuệ đệ nhất. Là người nào có trí tuệ, người nào sáng suốt thì tuyển chọn được pháp môn này. Mà trong cái ý nghĩa ở nơi đây nó càng tối thắm hơn cái vị. Văn Thù Sư Lợi đại biểu cho Bát Nhã, Bát Nhã đại biểu cho tâm môn là là thiền tông đó quý vị, tông môn là thiền tông là đó. Cho nên ngài Lục Tổ Huệ Năng mới đầu vô trong Pháp Bảo Đàn Kinh dạy cho chúng hãy niệm Ma Ha Bát Nhã Tâm Kinh, niệm trí tuệ là trong đó dạy đầu tiên cho chúng sanh. Trong đó niệm gì quý vị? Hãy hướng về niệm Bát Nhã, khai mở trí tuệ. Cho nên Văn Thù Sư Lợi ở đây đại biểu cho trí tuệ, đại biểu cho tâm môn. Rồi á, ngài kế là sao vậy? A Dật Đa Bồ Tát. A Dật Đa Bồ Tát là ngài Di Lặc Bồ Tát, Tư Thị Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát. Di Lặc Bồ Tát ngài đại biểu cho Phật tương lai là vị Phật tương lai Từ Thị Bồ Tát, từ bi cứu cánh viên mãn vượt hơn tất cả, từ bi như vậy là. Cho nên trên con đường tu học thành trí tuệ rồi là từ bi viên mãn, thành Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác, một vị Phật tương lai, ngài Di Lặc Bồ Tát. Cho nên nói chúng sanh ở nơi đây làm sao quý vị? Thành Phật ở chỗ nào? Vị Phật tương lai ở chỗ nào? Có trí tuệ tuyển chọn pháp môn này, trong đó sẽ thành Phật tương lai là bao hàm tất cả quý vị. Cho nên một vị Phật tương lai giống như ngài A Dật Đa, như ngài Từ Thị, ở nơi đó đảm nhận pháp môn này. Trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy có hai vị đứng ra đại biểu để mà đảm nhận. Thứ nhất là A Nan. A Nan tôn giả ở trong nửa quyển đầu kinh Vô Lượng Thọ, ngài là đương gia, ngài là đương cơ, ngài ở trong đó đó là đối tượng để Đức Phật ở trong đó nói pháp. Và đoạn cuối là ngài A Dật Đa, vị Phật tương lai lãnh lấy pháp môn này là để mà sao? Để giáo hóa chúng sanh quy hướng về cực lạc. Ở dưới hội Long Hoa, Long Hoa Tam Hội đó, ngài ở trong đó thâu nhất, ở trong đó khuyên chúng sanh vãng sanh về Tây Phương cực lạc số vô lượng. Cho nên nó ngài A Dật Đa đây quý vị đại biểu cho chúng ta vị Phật tương lai là. Thì trong pháp môn này chúng ta thấy kế đó là tu như thế nào để thành Phật, tu như thế nào để được vãng sanh. Chúng ta không nói vãng sanh nữa, vì cái chữ vãng sanh nó sợ hiểu lầm, nó sợ nghe chữ vãng sanh là chúng ta sợ. Bây giờ chúng ta nói đi học là, chúng ta nói là đi rời bỏ quê nhà để lên tỉnh thành, để lên đô thị, vào những trường đại học tối tân tân tiến nhất học thành tài. Chúng ta tạm rời xa quê hương để đi du học là. Cho nên ở đây Đức Phật Bổn Sư trong đó ngài dùng đủ mọi cách, an bài đủ cách để cho chúng ta được đi học. Học gì? Học thành Phật. Thì làm thế nào đi học như vậy để thành công? Trong đó phải nói chúng ta Càn Đà Ha Đề Bồ Tát. Càn Đà Ha Đề được dịch là bất hư tức. Bất hư tức là không ngừng nghỉ. Và kế đó là thường tinh tấn Bồ Tát. Không ngừng nghỉ và thường tinh tấn, chúng ta sẽ chuyển đổi phàm phu. Chúng ta sẽ chuyển đổi cái thân này, cái tâm này, tư tưởng kiến giải này biến thành thân Phật, kiến giải Phật, nguyện Phật, hành Phật. Chúng ta lấy quả giác của Phật để chuyển biến tâm tư của mình, thể chất của mình, hình tướng của mình thành một vị Phật tương lai. Làm thế nào quý vị? Không ngừng nghỉ và thường tinh tấn, trong một thời gian ngắn sẽ thành tựu thôi. Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát dạy chúng ta thâu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Ở trong đây á, trong đó không xen tạp và không gián đoạn cái gì. Không xen tạp là thường tinh tấn, không gián đoạn là bất hư tức. Rõ ràng minh bạch như vậy là tất cả chư Phật chư Bồ Tát đều dạy chúng ta một điều thôi quý vị. Trong đó kinh nó nói khác nhau nhưng mà ý nghĩa đồng một ý, là trong đó chúng ta thấy không ngừng nghỉ là không gián đoạn, thường tinh tiến là không xen tạp, là tịnh niệm. Tịnh niệm là thường tinh tiến. Bất khu tức là không gián đoạn. Tịnh niệm tương kế là không gián đoạn là cái gì? Cho nên con đường của chúng ta rõ ràng làm thế nào để đạt được điều đó. Cứ đem cái đối tượng là Đức Phật trang nghiêm để ngày ngày loại bỏ hết tất cả những tạp, những cái nhiễm ô của thế gian và ô nhiễm của xuất thế gian pháp cũng là ô nhiễm. Chỉ đem một đối tượng trong đó, Đức Phật vạn đức trang nghiêm đầy đủ trong đó mà chuyển đổi tâm tánh chúng ta thì nhất định sẽ thành công. Là cho nên ở trong đó mấy vị Bồ Tát ở đây quý vị đều nói chúng ta phương tiện tu hành, chứ không phải nêu tên ra để mà chúng ta thấy wow, có vị này vị nào. Không phải, mà nói chúng ta giới thiệu chúng ta toàn bộ tu hành cái phần tựa như vậy. Và thần lưu thông là lục đó, lục phương Phật tán thán gia trì cũng đều như vậy. Quý vị thấy phần đầu là phần tựa đây, nêu các vị Bồ Tát, phần lưu thông đó nêu danh hiệu Phật, danh hiệu Phật Đông Phương. Trong đó quý vị thấy ở cái Đông Phương á lại có A Xuất Phật. A Xuất Phật được dịch là gì quý vị? A Xuất Phật được dịch là bất động Phật. Đây chúng ta có kiên trì không? Có như bất động không? Đối với tất cả thế gian pháp có bị lay chuyển hay không? Ngay cả đối với xuất thế gian pháp, đối với Phật pháp có bị lay chuyển không, nó càng khó hơn nữa, gọi là bất động Phật. Là còn mà nếu mà vật chất, nếu mà ở thế gian bỏ còn dễ, nhưng mà xuất thế gian pháp, thế pháp xuất thế, Phật pháp trong đó, chúng ta như bất động trong đó thì thành công. Đông Phương đại biểu cho gì quý vị? Đại biểu cho một vị Phật tương lai, như một vị vua sắp ra đời, vị Phật sắp ra đời, một thái tử sắp sửa thành quốc vương, Đông Cung Thái Tử. Ở nơi đây chúng ta ở Đông Phương, vị Phật sắp ra đời, tu như thế nào quý vị? Tu bất động là một pháp môn, nhất môn thâm nhập để nhập vào trong đó tự tánh, để trở thành Phật viên giác. Như bất động nói chúng ta tổng cương lĩnh của tu hành. Đây nói chúng ta Đông Phương, nó rõ, chứ không phải nói ở phía Đông có Phật đó như vậy không, mà nói Đông Phương là một vị Phật sẽ thành công. Họ tu cái gì cái việc? Họ ở trong đó một pháp môn, một câu A Di Đà Phật niệm tới vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quý vị thấy đẳng giác còn phải niệm Phật nữa để làm gì? Để thành Phật. Là trong kinh A Di Đà nói như vậy chúng ta không tin. Vì quý vị thấy coi hàng đẳng giác Bồ Tát họ phát nguyện vãng sanh, họ tu gì nè. Chúng ta thấy rõ ràng trong đó, Văn Thù, Phổ Hiền, Đồng Phát Nguyện Vãng Sanh đều niệm Phật. Rõ ràng hơn hết là Quan Thế Âm Bồ Tát, trong đó cứu độ chúng sanh, trong đó từng bước phổ độ chúng sanh, tự giác và giác tha, tự độ và tha độ, viên mãn tròn đầy mà tâm không rời niệm Phật, vẫn như bất động với câu A Di Đà Phật. Dù chúng sanh như thế nào, tâm vẫn không chuyển động, vẫn hướng về chánh giác. Ngay hàng đại Bồ Tát còn niệm Phật. Quý vị, không phải ở chúng đây chúng ta về Tây Phương Cực Lạc rồi bỏ câu niệm Phật đâu, mà vẫn là bất động Bồ Tát, bất động Phật, vẫn câu A Di Đà Phật niệm tới nơi luôn. Niệm để mà tự giác, để mà tự độ, niệm để mà độ tha, để mà giác tha, cho nên được Phật ấn chứng thọ ký cho là diệu âm Như Lai là. Cái âm thanh vi diệu đó tự giác ngộ và có thể giác tha, đem cái công hạnh này, đem cái công phu này, đem phương tiện này giao truyền cho chúng sanh như Đức Phật Bổn Sư đã trong đời ngũ trược ác thế hành thử năng sự đắc A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Nay đem pháp này để cho trao truyền cho nhất thiết chúng sanh một cái pháp nang tính chi pháp thật là quá khó để chúng sanh có thể hiểu được. Tu cái gì cái việc? Tu trong đó ngài nói rõ nè. Đại á A Xuất Bệ Phật nè, tu di tướng Phật, đại tu di Phật, tu di quan Phật. Tu cái gì cái việc? Tu ba thân là, chứ không phải trong đó nên chúng ta trở về lại ba thân của chúng ta. Thân gì cái việc? Pháp thân, báo thân và ứng hóa thân, hay trở về cái thể, cái tướng và cái dụng của nó, chứ không phải không ngơ không ngác đâu. Là tu đến hồi á ngơ ngơ ngác ngác, không biết cái gì như gỗ như đá, mà ở trong nó thể đó không một tướng, mà nó đầy đủ tướng, biến nhất thiết xứ. Ở trong đó không phải không có, mà là đại công đức báo thân Phật tròn đầy trí tuệ. Báo thân là quý, tự chân cho trí tuệ chúng ta là cái trí tuệ đó như thế nào, ứng dụng biến hóa thần thông diệu dụng, thiên bách đức hóa thân, thiên bách đức hóa thân tùy theo tâm lượng của chúng sanh như thế nào, hiển hiện hình tướng, lời nói âm thanh việc làm theo tâm của chúng sanh như thế đó, bất khả tư nghị là. Tu như thế nào cái việc bất động để đạt được điều đó là, chứ chúng ta không đổi đâu mọi người. Mỗi năm đổi một pháp môn, mỗi năm đổi một phương tiện, mỗi tháng chuyển đổi một cách tu, quý vị sẽ không bao giờ đạt được. Muốn đạt được các tam thân tứ trí đó, pháp thân, báo thân và ứng hóa thân, chúng ta phải định lại là y theo phương tiện của Phật, y theo phương pháp của Phật mà tu hành thì nhất định được. Nó không phải ở ngoài, nó không phải ở trong, nó hằng hiển hiện. Chúng ta định lại theo cái phương tiện của Phật thì sẽ thấy được nó, là tìm kiếm thì nó mất, nhưng mà tác dụng nó hiển hiện. Cho nên nó Phật dạy chúng ta ở trong thơ nhắc nhở người, thay thơ nhắc nhở người niệm Phật, dạy chúng ta là sao? Không cầu thấy Phật, không cầu vãng sanh, không cầu nhất tâm, tất cả đều được, chỉ chuyên trì trong đó, tâm phát khởi ra niệm Phật, miệng niệm ra tiếng, tai nghe lại âm thanh đó, âm thanh diệu thanh vô thượng thù thắng trang nghiêm, để cho chúng ta nuôi dưỡng ở nơi đây tu di tướng Phật, đại tu di Phật và tu di quan Phật, nói cho chúng ta hóa thân, pháp thân và báo thân trang nghiêm. Rồi vị Phật kế đó nói chúng ta, nhấn mạnh chúng ta hiểu rõ tu như thế nào quý vị, để thành diệu âm Phật là giống như kinh Vô Lượng Thọ quý vị, cũng là diệu âm Như Lai là tu cái gì, là cũng là tu niệm Phật, là lấy cái âm thanh vi diệu đó thành tựu, thành tựu tam thân tứ trí, xuất hiện ra một vị Phật tương lai rõ ràng minh bạch, vãng sanh bất thối thành Phật, không phải vãng sanh, du học kết quả thành tựu vinh quy bái tổ. Đừng nói vãng sanh nữa, là người ta sợ cái gì à? Mà chúng ta đây Phật đức ông cha của chúng ta gửi chúng ta đi lên thành phố để học, đầy đủ phương tiện, đầy đủ tiện nghi, đầy đủ giáo khoa, đầy đủ ban giảng huấn, tất cả đầy đủ viên mãn. Bạn là đều là người tốt, giáo sư thầy giáo đều là vị Phật, ở trong đó trường lớp thì là sáng sủa trang nghiêm, mọi cái không dính một bụi trần, mọi cái sự sinh hoạt đầy đủ tự tại, không phải như đi du học bên đây đâu. Du học bên đây còn tối tới còn đi bán bánh mì để kiếm tiền, ở trong đó kiếm tiền thêm là khổ à. Ở bên Việt Nam nghĩ là qua đây du học sướng, qua đây tất cả nước nào học sinh cũng đều phải đi làm thêm để mà kiếm tiền, khổ lắm cái địa. Tiền học phí thì cao, giá nhà cửa sinh hoạt lại đắt, mà tiền gửi qua có giới hạn, cho nên nửa thời gian đi học, nửa thời gian đi làm. Còn ở Tây Phương Cực Lạc khác cái gì, muốn ăn được ăn, muốn mặc được mặc, muốn cúng dường thì để thất bảo tất cả lại hoa quý tốt đẹp rơi rớt xuống vào trong đẩy của chúng ta, và chúng ta đem dâng lên cúng dường chư Phật mười phương tự tại vô ngại. Đây cái cảnh giới Phật, Phật á, muốn chúng ta về để làm chi, vì tu tu trong đó năm vị Phật này nói chúng ta mục tiêu cứu cánh viên mãn để thành Phật. A xuất bệ Phật, tu di tướng Phật, đại tu di Phật, tu di quan Phật, và cuối cùng tu như thế nào, diệu âm Phật là rõ ràng không quý vị? Không có lộn lạo, không có thứ tự đàng hoàng giới thiệu chúng ta pháp môn tu như thế nào, tu để thành tựu như thế nào, và dùng phương tiện nào cứu cánh để mà tu một đời thành công, diệu âm Phật. Đây quý vị thấy Phật thuyết pháp A Di Đà kinh văn từ tuy ngắn gọn nhưng mà ý nghĩa thâm sâu, là toàn cảnh hiện bày cho chúng ta, toàn pháp môn hiện bày cho chúng ta một đời thành tựu, tin chưa? Quý vị chúng ta thấy chưa, được ý nghĩa rõ ràng chưa? Rồi á, ở kế đó là tu cái gì quý vị? Nam phương đại biểu cho trí tuệ, nam phương thế giới hữu nhật nguyệt đăng Phật, toàn là quang minh đại biểu cho trí tuệ. Là chúng ta tu cái gì quý vị? Niệm câu A Di Đà Phật là vô lượng quang Như Lai, niệm câu A Di Đà Phật là thường chiếu quang Như Lai, niệm câu A Di Đà Phật là siêu nhật nguyệt quang Như Lai, niệm câu A Di Đà Phật hoan hỷ quá nữa, hoan hỷ quang Phật là niệm câu. Thế cho nên nói chúng ta tu cái gì? đi về Nam Phương sẽ thấy trí tuệ, niệm câu A Di Đà Phật sẽ thấy nhật nguyệt quang, nhật nguyệt đăng Phật, đại biểu cho trí tuệ. Là trên con đường nó có trí tuệ rồi, trên con đường nó tối thắng đó phát ra trí tuệ rồi sao, người trí tuệ rồi sao quý vị? Hãy coi chừng là danh văn quan Phật, có nghĩa là nổi tiếng rồi đó quý vị. Đi trên con đường niệm Phật trong đó có trí tuệ, có trí tuệ trong đó sinh hoạt, lời nói việc làm mình ở trong đó thông suốt, trong đó danh văn nó lên, là quang minh nó phát, danh văn lời dự nó lên. Hãy coi chừng để ý. Phải vượt qua những cái thấp hèn của thế gian, là những hãy vượt qua tất cả những cái danh văn, những cái phù phiếm của thế gian, là hãy coi chừng là. Cho nên công đức của người niệm Phật, công đức của người tu hành này bất khả tư nghị, từ trí tuệ, từ phúc báo nó sẽ lên. Lên rồi nhắn nhủ cho chúng ta đừng để đắm chấp vào danh quan, danh văn quan. Khi chúng ta vượt qua danh văn quan Phật rồi thì trong đó đại diện kim Phật, ở trong đó diện là núi Hỏa Sơn, Hỏa Diệm Sơn sáng cái vị. Diệm là quang minh, là sáng, kiên là ở trong đó trên vai của chúng ta, ở trong đó tỏa sáng, trong đó đại diện kiếm Phật. Đại diện kiếm Phật là thoát ra khỏi danh văn lợi dưỡng, ra khỏi cái thấp hèn của thế gian, thì chúng ta sẽ đạt được cái trí tuệ đại diện kiếm Phật. Cho nên từng bước phải vượt qua, là cũng một câu A Di Đà Phật tới luôn cái việc niệm tới luôn, là niệm để không còn vướng vào thế gian pháp nữa, mà đi vào xuất thế gian pháp, đi vào trí tuệ của Phật đại diện kim Phật. Đạt được cái đó rồi sao quý vị, cũng là tiến tới niệm Phật tới luôn, đạt được Tu Di Đăng Phật, cũng là ánh sáng quý vị. Cái nào cũng là quang minh, đó là năng phương mà. Ánh sáng, từ ánh sáng mờ mờ của nhật nguyệt đăng Phật đến ánh sáng quang minh đã nó vang truyền ra tứ hải, vang truyền ra toàn thế giới, để mà được danh văn quang Phật. Danh văn quang Phật ở trong đó vẫn còn ở trong thế gian, phải xuất ra thế gian đại diện kim Phật, ở trong đó trên vai chúng ta có quang minh, có thể gánh được đại sự, trong đó mang được đại sự, đại dụng, đại cơ. Và khi chúng ta tự độ và độ tha, có thể soi sáng cho chúng sanh như vậy, nó viên mãn tròn đầy, chúng ta được Tu Di Đăng Phật. Như núi Tu Di cái vị là báo thân quang minh sáng suốt, Tu Di Đăng Phật. Cho nên con đường đó theo các ngài á, chỉ bày cho chúng ta lục phương Phật tán thán. Tán thán cái gì? Bất khả tư nghị công đức trong một đời, trong đây á, từng phương chuyển hết qua cảnh giới để đạt được sự vi diệu báo thân Phật. Và làm sao cái việc trên đó khi được quang minh rồi thì vô lượng tinh tấn tự nhiên phát khởi, vô công dụng hành quang minh tự phát, là vô lượng tinh tấn Phật, không cần dụng công mà quang minh tự phát cái gì, tròn đầy trí tuệ, tròn đầy quang minh, tự tại vô cùng, lấy đức tướng của Phật, lấy quang minh của Phật, lấy hạnh nguyện của Phật, lấy trong đó tất cả những báo thân, ứng thân, hóa thân của Phật trong đó, biến thành của tự chính chúng ta. Trong đó không một trở ngại, không một thông suốt tất cả. Này quý vị thấy chiều không? Con đường đi nó rõ ràng như vậy đó quý vị. Nó không có mờ mờ tối tối đâu đó. Phương tiện phương pháp để bày cho chúng ta đầy đủ trong đó là. Cho nên các ngài chư Phật mười phương thấy điều được đó đều ở trong nó ư các ư kỳ quốc, là tất cả họ ở tại ở quốc gia của họ, quốc độ của họ, xuất quảng trường thiệt tướng, phát ra cái tướng á, lưỡi rộng dài. Rộng dài như thế nào quý vị? Nó có thể che phủ tam thiên đại thiên thế giới. Ở đây nói cho chúng ta là cái trí tuệ đó, cái dụng đó, ngài dùng âm thanh, ngài dùng các ngài dùng quang minh để đưa cái pháp môn này, đưa cái phương tiện này phổ biến đến tất cả Phật quốc của các chư Phật, của ngay Phật quốc của họ. Không một nơi nào mà không chiếu tới, không một nơi nào trong quốc độ của họ, của chư Phật đó mà không được giới thiệu, phổ biến tam thiên đại thiên thế giới. Tất cả trong đó ai có duyên, ai có phương tiện, Phật ở tại quốc độ của họ đều dùng lời thanh thật để mà phổ biến, để mà hoàn truyền, để mà khuyên tín tất cả chúng sanh nên theo cái phương tiện này, phương pháp này. Ngay cả ở cõi Ta Bà này, quốc độ Ta Bà này, Đức Phật Bổn Sư cũng không ngoại lệ. Ngài trong đó đều quy hướng tất cả chúng sanh hãy quay về Tây Phương, hãy nương theo phương tiện này. Dễ dàng, đơn giản, rốt ráo, mà ở trong đó cứu cánh viên mãn, thật sự là bất khả tư nghị. Cho nên nó xưng tán là bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật đều hộ niệm. Là không một người nào, không một vị nào mà không hộ niệm, không một vị nào Phật nào mà không tán thán, không một vị Phật nào mà không xưng dương pháp môn. Đó là Nam Phương đó quý vị. Chúng ta thấy Đông Phương rồi, khai mở, bắt đầu thành tựu, xuất hiện một vị Phật, một vị vua này. Đi đi đâu? Đi về trí tuệ. Trí tuệ đó phải có, phải có phúc báo này. Cho nên Tây Phương thế giới hữu vô lượng thọ Phật. Vô lượng thọ đại biểu cho cái gì quý vị? Đại biểu cho tất cả vô lượng, vô lượng tài nghệ, vô lượng trí huệ, vô lượng thần thông, vô lượng phúc báo. Mà nếu không có vô lượng thọ ai hưởng? Cho nên lấy vô lượng thọ làm đại biểu. Tây Phương hữu vô lượng thọ Phật là rõ ràng minh bạch cho đó. Đi về không quý vị? Ở đây đắm vào cái thân sanh diệt, cái thân vô thường, cái hoàn cảnh á, biến diệt trong đó, hay trong đó là về Tây Phương đi. Quốc độ đó đại biểu cho vô lượng thọ, vô lượng thọ là đại biểu cho tất cả vô lượng, lấy vô lượng thọ làm chính. Cho nên cái bộ kinh á, Phật thuyết đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm dạy cho chúng ta đại thừa là cái thể vô lượng bao la, không bờ không mén, Trong cái thể đó là gì quý vị? Có vô lượng thọ đại biểu cho cái tướng không sanh diệt là. Rồi cái tướng đó nó sao? Nó không phải ô uế mà là trang nghiêm. Thể tướng dụng đều đầy đủ. Thể là đại quảng đại bao la, tướng là trong đó cái tướng nó không sanh không diệt và cái dụng của nó là trang nghiêm tất cả, y chánh báo trang nghiêm. Đây anh về Tây Phương đó quý vị, hướng chúng ta đại biểu cho đầy đủ phúc báo, đầy đủ phước huệ, không thiếu một cái gì. Tất cả trong đó không có phải khổ cực làm ra, không phải cần khổ cực để kiếm tiền, mà nó đầy đủ tất cả vô lượng thọ Phật cái gì. Trong đó phúc báo trong đó phải có gì? Phải có tướng mạo, là phải có quý tướng là. Cho nên nó nhắn nhủ chúng ta trong phúc báo đó đều có phước tướng, đều có quý tướng, đều có vô lượng tướng tốt, chứ không phải như chúng ta nhỏ bé thô kệch, giống như chúng ta xấu xí gầy còm bệnh hoạn ốm đau. Đây đó hiển hiện một người có phước là gì? Ở mặt của nó có phước, phước tướng hiện ra. Là chúng ta nhìn một người nào đang đi lên cái việc, đang phát tài, đang làm ăn ra, tự nhiên thấy họ wow, lúc xưa thì cù lần, bây giờ thấy thông minh à, bây giờ thấy có đức tướng, có phước tướng. Cho nên trong đó nói chúng ta, thân thể chúng ta đầy đủ vô lượng tướng tốt, vô lượng tùy hình. Trong đó là quý vị thấy, tuy là lời lẽ nó ngắn nhưng mà ý nghĩa không khác gì kinh Vô Lượng Thọ. Trong kinh Vô Lượng Thọ thì nói rõ ràng hơn, tất cả đều không còn tướng nữ nhân nữa, mà tướng nam nhi đại trượng phu. Ở trong đó có vô lượng tướng tốt, vô lượng tùy hình, so sánh với thân thể của chư thiên thì chư thiên đó không có đáng một ngàn lần vạn lần, không bằng một phần là vạn ức phần, không bằng một phần cái gì à? Như một người ăn mày đứng một kế một vị đế vương thì ai cao quý, ai bồng hèn? Oà, người ăn mày làm sao so với một vị đế vương? Trong đó ăn mặc trong đó đều lụa là, đều trong đó châu báu để mà che thân, để mà trang hoàng cho thân. Đó, trong đó hai bên đứng gần nhau cách xa một trời một vực. Nhưng mà đế vương đứng gần chúng sanh, chư thiên ở cõi trời đao lợi, thì đế vương đó giống như một người ăn mày đứng gần một vị vua vậy. Thiên nhân cõi trời đao lợi mà đứng gần lục dục thiên chủ thì ngàn lần vạn lần không bằng một phần lục dục thiên tụ tử đó, chúa của cõi trời trong đó. Phúc báo cao nhất trong dục giới lục dục thiên chủ, đứng gần thiên nhân vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc quốc, dù là người hạ phẩm vãng sanh, so sánh vạn ức lần không bằng một phần. Cho nên ở đây quý vị nói chúng ta vô lượng tướng Phật là, vô lượng tướng tốt, vô lượng tùy hình. Thân thể chỉ bày chúng ta như thế nào quý vị? A Di Đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh, vô đẳng luân, bạch hào uyển chuyển, ngũ tu di, hám mục làm mắt xanh, hám mục trừng thanh tứ đại hải. Bày cái tướng của thầy để nêu cái hình của trò là thầy như thế nào thì trò phải tương đương như thế đó cái vị ạ. Tán thán Phật để ca ngợi chúng sanh vãng sanh về Tây phương Cực Lạc quốc độ. Cho nên chúng ta thấy quá tối thắng của vị. Không phải nêu bày cái tướng của Phật để chúng sanh sợ hãi đâu, chúng sanh không dám về đâu. Cái tướng bạch hào giống như ngũ tu di, năm hồng núi tu di, không phải ngũ trong nó cái dãy núi cao nhất của mình đó, ở trên nó ghi Mã Lạp Sơn đó. Đây là ngũ tu di à. Nêu cái tướng của thầy, của giáo chủ để bày cái tướng của tất cả chúng sanh ở Tây phương Cực Lạc quốc độ. Vô lượng tướng Phật đó cái gì? Trong cái tướng đó nó không phải như ở đây có sắc mà không hương đâu, mà cái thể chất nó thanh tịnh, cái trí tuệ nó bao la, cho nên vô lượng tràn Phật. Tràn là nêu cao cái ý chí, tràn là nêu cao cái pháp này, cái pháp màu này. Như là cái trong đó quý vị, tràn phan bảo cái đó là để nói chúng ta nêu lên nó. Lúc xưa không có những cái phương tiện thông tin như bây giờ, cho nên tại tự viện, tại đạo tràng, khi nào có giả pháp thì họ kéo tràng lên, khi nào có lễ, có lễ thì người ta treo phướng lên cái gì, cái bảo cái là tràng phan bảo cái, để nói hôm nay tại đạo tràng có thuyết pháp, treo tràng phan để nói có thuyết pháp, dựng bảo cái để nói có đại hội, có pháp hội là. Cho nên nó vô lượng tràng Phật ở nơi đây, tướng thì xinh đẹp, tướng thì quảng đại, thù thắng trang nghiêm, ở trong đó đầy đủ pháp thâm diệu của Phật để phổ biến tuyên dương pháp của Phật cho tận hư không pháp giới. Đại tràng vô lượng tràng Phật, đầy đủ vô lượng pháp, đầy đủ vô lượng trí tuệ, hầu nêu lên cao Phật pháp, xiển dương pháp môn, thâu nhiếp tất cả chúng sanh để quy về Cực Lạc, quy về bờ giác. Cho nên ở trong đó đại phúc báo đó quý vị, chứ không phải chúng ta đi kiếm, đi bòn công đức, đi bòn phúc báo, mở ra đây y như phương tiện phương pháp này mà hành thì chúng ta có đại trí tuệ và đại phúc báo. Không có phúc báo nào vượt thắng hơn phúc báo khai ngộ cho chúng sanh, không có phúc báo nào mà vượt thắng hơn phúc báo đem Phật pháp để mà giới thiệu cho chúng sanh. Cho nên quý vị đầy đủ tâm đức là đầy đủ phước tướng, là đầy đủ trí tuệ, đầy đủ tất cả cái gì à, không thiếu một chút xíu nào. Một câu A Di Đà Phật đầy đủ vạn đức trang nghiêm, vạn đức ở trong đó là cái công đức phá mê khai ngộ, trang nghiêm là hình tướng, hình thể chúng ta đều được ứng vào cái trí tuệ đó mà hiển hiện. Cho nên quý vị còn lo gì nè, chỉ cần chúng ta làm sao mà niệm Phật được. Nếu chưa niệm Phật được thì phải cần tu phúc báo để lấy trớn. Lấy trớn bay lên rồi thì không cần phi đạo nữa quý vị. Máy nổ rồi thì không cần bình ắc quy nữa. Thì trong đó câu A Di Đà Phật đầy đủ năng lực. Chúng ta cứ nhấn tới là một câu A Di Đà Phật đầy đủ phúc báo, đầy đủ trí tuệ. Kẹt một cái là chúng sanh không chịu tin, chúng sanh không chịu hành, chúng sanh không chịu nhận lấy, mà chúng sanh vẫn chạy vòng 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 vòng. Cho nên nó Phật nêu bày như vậy rồi, ý chỉ rõ ràng như vậy rồi mà chúng sanh chưa đủ năng lực để làm. Cho nên Ngài nói nếu mà ai niệm Phật được, đó là do ta gia trì cho là. Ta gia trì, ta đẩy một chút nó không thấy, nhưng mà ta đẩy một chút cho nó lăn lăn một chút. Bởi vậy ai mà có thể niệm Phật được, trong thơ nhắc nhở người niệm Phật nó đều là do lực của Phật chư Đại Bồ Tát gia trì, để cho phiền não, nghiệp chướng, bệnh hoạn có thể ngăn bớt chút xíu. Chúng ta không thấy Ngài ngăn, tưởng là nó dịu dịu xuống, ai ngờ Ngài ngăn ở đầu nguồn rồi. Ngài chắn ở đầu nguồn cho chúng ta nó nhẹ một chút, hầu có thể niệm Phật. Niệm Phật được rồi, cái lực nó phát lên, cái phúc báo nó phát lên, thì tự chúng ta sẽ đủ năng lực để mà chống lại nghiệp chướng, phiền não, bệnh tật, ốm đau. Tất cả những cái phiền não đó đều có đủ năng lực để khống chế. Khống chế rồi, phủ rồi thì ta lại cứu dễ như là bỏ cánh tay xuống và co cánh tay lên. Hành giả đã ở trên hoa sen mà hóa xanh rồi là. Quý vị thấy tu vậy á có hoan hỷ quý vị, có chán không à? Tu như vậy mới hăng hái, mới vui vẻ. Tu như vậy chúng ta mới nỗ lực, mới thấy á, yêu đời là. Chỉ trong một á, một thời gian ngắn ta đến cái cảnh á, trường thọ, ta đến cái cảnh hạnh phúc tối thắng cực lạc đó. Cho nên người niệm Phật yêu đời quý vị, không phải yêu ta bà. Nói lại nha, không phải yêu ta bà, mà là yêu. Yêu gì quý vị? Yêu cái đời này quá là hạnh phúc, ta gặp cái cơ duyên này là. Ta thấu rõ rồi, trong một thời gian ngắn ta sẽ thành tựu thôi là. Không còn người nào hạnh phúc hơn người biết niệm Phật cái gì. Không nó có gì thù thắng hơn khi chúng ta hiểu rõ những điều này và thấy Phật và Bồ Tát lo chúng ta chu đáo hoàn toàn. Thì các vị thấy vô lượng tràn Phật, Đại Quang Phật, Đại Minh Phật, phúc báo đầy đủ, sáng suốt, rõ ràng, minh bạch. Trong đó người đó chánh trực, người đó đầy đủ quang minh là. Quang minh viên quang tự phát. Rồi hãy mà tập trung thì ánh hào quang trên bậc hào tỏa chiếu, chiếu soi tất cả chúng sanh. Cho nên cái phúc báo này quý vị, đây là phúc báo. Phật ở trong đó, Đức Bổn Sư cầm một bình bát, mang ba cái y, mà Ngài đi đến đâu quang minh tỏa chiếu đến đó. Ngay cả những cái con voi say trong đó đều bị được ánh từ quang của Ngài chiết phục. Từ cái hung dữ hung tàn nó đều phủ phục xuống lạy Thế Tôn là. Đại Quan Phật là tướng hảo quang minh hiển hiện trong lục đạo trong khổ nạn chúng sanh, để cho chúng sanh có nơi quy hướng là ai quý vị? Hành giả niệm Phật đạt được tướng này là, chứ không phải nói riêng Phật đâu, mà đây nói cho chúng ta những người trong ngũ trược ác thế nêu lên chánh pháp, nêu lên quang minh, nêu lên tướng hảo để cho đại chúng, cho tất cả chúng sanh nương theo là, khi chúng ta niệm Phật thì quang minh phát ra 25 dặm, trong đó đại quang Phật này chiếu soi tất cả tà ma ngoại đạo, tất cả đều bị đẩy lùi là. Ánh sáng ra rồi thì bóng tối phải tự tan thôi là. Cho nên người niệm Phật quang minh chánh đại, việc làm rõ ràng minh bạch, ở trong đó, trong cái quang minh đó, đại minh Phật là minh mẫn thấu đáo, rõ ràng giác biết nhân quả báo ứng, thật tướng của vũ trụ nhân sanh, hành nghiệp của chúng sanh như thế nào, phương tiện gì để độ, tất cả đều minh minh bạch bạch, không có một chút nào mà gì cái việc mà mê mờ, mà lẩm cẩm, mà luống cuống, mà trong đó đều sáng suốt. Đại quang Phật, đại minh Phật là kết quả của người niệm Phật. Cái hoa báo nó tới rồi kìa, chưa có nói đến đó, cái quả báo. Quả báo thì khỏi nói, ở tại Tây Phương Cực Lạc khoan bàn, mời chúng ta bàn cái hoa báo. Chúng ta thấy Hòa Thượng Tịnh Không ở nơi đó, ngài áp dụng một câu A Di Đà Phật để mà chuyển đổi vận mạng. Bây giờ ngài xuất hiện như thế nào quý vị? Xuất hiện thì là đại quan, xuất hiện là quan nó chiếu sáng, hành động thì minh mẫn sáng suốt là đại quan Phật, đại minh Phật là. Đối sự tiếp vật đều rõ ràng minh bạch, không có một tư tưởng, không một kiến giải, mà giống như chúng sanh đứng trước gương, gương liền hiện tướng, không có một chút trở ngại nào là. Đây quý vị, kết quả đó. Bây giờ mình có chịu lấy Đức Phật vô để cải hóa tâm của mình lại không? Quang minh vốn sẵn có là, tướng hảo vốn sẵn có là, pháp môn khác không có dễ cái gì à. Phật ở trong đó, ngài trong kinh nói, khi ở trong đó ngài thành Phật rồi phải dùng 100 kiếp để tu đức tướng, để tu tướng hảo, đem cái tướng hảo đó để mà độ chúng sanh. Chúng sanh thấy Phật có tướng hảo, có quang minh, cho nên nó thấy thích. A Nan đi tu vì gì? Vì thấy ông anh, ông anh là Đức Phật. Wow, tướng này không phải tướng thường à. Ta trong đó nổi tiếng là đẹp trai, nhưng mà nhìn cái tướng Phật ta không bằng một góc à. Ngài có tướng đẹp mà có tùy hình lại là thù thắng nữa, cho nên chắc đi theo ông anh có lý là. Bởi vậy nhờ cái tướng hảo của Phật ở trong đó độ được A Nan đi quay về. Thì ở đây quý vị, nhờ chúng ta niệm Phật cải biến, có sắc tướng như Như Lai, có tinh thần, có ý chí minh bạch rõ ràng như Như Lai, một câu niệm Phật bất khả tư nghị đó quý vị. Cho nên chư Phật đồng tán thán, xưng tán bất khả tư nghị công đức, chứ không phải phúc báo. Là phúc báo đưa chúng ta sự trang nghiêm, đưa chúng ta sự đẹp đẽ, mà công đức chuyển biến thể chất, tư tưởng, tâm niệm, hình hài, tướng mạo của chúng ta, tất cả đều tốt đẹp. Này quý vị thấy không? Mình á, tu cái này nè, mình thành như vậy nè, chứ không phải tu rồi đó cứ ú ú ớ ớ lẩm ca lẩm cẩm, càng ngày càng bể rạc là tu kiểu này không có ham cái vị thế đâu. Mà mình tu á, nếu mà già đó thì đẹp lão là trang nghiêm cái vị. Nếu mà trẻ thì ở trong đó sẽ có tướng hảo, sẽ minh bạch, sẽ rõ ràng. Ở trong đó con người minh mẫn sáng suốt là cái gương mặt của nó sáng suốt hết rồi, sáng suốt hết. À, trong đó hành động của nó rõ ràng minh bạch, trong đó con người chúng ta chuyển biến cái gì, tự nhiên là hiền hòa nó tới, từ tốn nhẹ nhàng, đối người tiếp vật đâu vô đó, rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, chúng sanh tất cả ai thấy đều cũng hoan hỷ lạ. Trong đó tất cả kinh đều nêu chúng ta ý chỉ này, tất cả trong đó đều nêu chúng ta được cái công đức này, chỉ cần chúng sanh tin thì vẫn là nói chúng ta tin thì là tin như đây thì bất động, như bất động giữ nó, trì nó, lấy nó để chuyển biến thì chúng ta sẽ đạt được tổ thắng nào. Trong đó cái gì, một người có quang minh, một người sáng suốt như vậy là một người có quý tướng, là bảo tướng Phật, là trong đó ẩn tướng hiện tướng gì nó đều rõ rệt minh bạch. Trong đó bảo tướng Phật đầy đủ quang minh, đầy đủ trí tuệ, đầy đủ phước tướng, đầy đủ tất cả, cho nên nó bảo tướng để viên mãn tất cả, để bao hàm tất cả, không sót một chút nào. Từ quang minh, từ trí tuệ, từ sáng suốt, tất cả trong đó đều là bảo vật, bảo châu của thế gian và xuất thế gian, đạt được sự viên mãn cứu cánh, đạt được tối thắng trong đó, bảo tướng Phật là. Đây là phương Tây đó quý vị. Nếu mà ở thế gian này chúng ta chưa đạt được điều đó thì ở phương Tây nhất định cho chúng ta những cái tướng hảo này, cho chúng ta những cái phúc tướng này, là không còn ai cài nanh với ai, là không còn ai ganh tị với ai. Là ở thế gian này cái phiền não tập khí như thế nào quý vị, nếu mà đẹp đẹp xinh xinh một chút thì khởi ra cái phiền não là cống cao ngã mạn tật đố. Nếu mà thiếu kém tật nguyền xấu xí thì cũng khởi ra mặc cả tự ti phiền não đó. Cho nên tâm lúc nào cũng khởi phiền não, tốt cũng khởi phiền não, mà xấu cũng là phiền não. Và chỉ những cái phiền não này nó che đậy chân tánh của chúng ta, che đậy con người thật của chúng ta. Cho nên Tây Phương Cực Lạc Quốc tuyệt đối không có những phân biệt thị phi nhân ngã, tự cao tự đại tự ti, trong đó không có những cái tư tưởng, không có phiền não này, không có mặc cảm tự ti đâu cái gì. Vì cô trong đó anh đẹp thì ta cũng như vậy, anh sang thì ta cũng sang, anh muốn hiện hình nào thì ta cũng hiện được hình đó. Vô lượng tướng tốt, vô lượng tùy hình, không có một phân biệt, không có một chấp trước. Thế gian đó là thế gian cực lạc, thế gian nữa, là thế gian không còn khổ hải nữa. Đây quý vị, Đức Phật A Di Đà đã quan sát tất cả cõi nước, đã quan sát tất cả cảnh giới để mà tạo được Tây Phương Cực Lạc Quốc. Không phải tâm tưởng của chúng sanh đâu, không phải họa hóa thành vụ đâu, không là cả cảnh nên giới hóa hiện đâu, mà là cảnh giới ở trong đó pháp tánh độ, trong tâm tánh của chúng ta nó như thế nào, tùy theo tâm chúng sanh hiển hiện tướng như thế đó, ở trong đó để độ chúng sanh đến tận thẳng bồ đề cứu cánh, để đưa chúng sanh đến thẳng vào viên giác, thẳng vào đại giác ngộ, mà ở trong đó hành giả không cần dụng công. Là ở đây dụng công kẹt không quý vị? Công phu một cái trì chú thì trì hàng triệu câu, lỡ một cái vẫn bị đọa. Thiền định khởi một tư tưởng là chạy vào cảnh giới, trong đó tụng kinh, trong đó thì thật là ý nghĩa của Như Lai, của Thế Tôn không hiểu, như vịt nghe sóng, như trong đó vẹt nó đọc vậy thôi, chỉ biết đọc mà không hiểu được ý nghĩa của Như Lai. Là còn Tây Phương Cực Lạc Quốc xa cái việc tự nhiên thọ dụng, tự nhiên giác ngộ, tự nhiên thấu hiểu, không cần học. Quý vị cứ đi nhìn cái cây bảo thụ là đủ rồi. Trong kinh Vô Lượng Thọ là thấy sắc, ngửi hương, nếm hoa, xúc kỳ quang ảnh, niệm ý thì niệm thụ công đức, nghĩ nhớ đến công đức của cây bảo thụ thì người đó được thân tâm an lạc, đắc được trong đó bất thối chuyện. Nội nhìn cây bảo thụ ở Tây Phương Cực Lạc Quốc đã đủ giác ngộ rồi. Là quý vị không tin, coi lại kinh Vô Lượng Thọ, trong đó nói bảo thụ là ở trong đó giảng đường bảo thụ là dạy cho chúng ta trong đó cái công đức, cái năng lực của cây bảo thụ ở giảng đường Đức Phật A Di Đà. Lục trần đều thuyết pháp, lục trần đều giúp chúng ta giác ngộ, lục trần trong đó cảnh giới đều khuyên chúng ta hãy niệm lấy giác chánh tình, niệm Phật, niệm pháp và niệm Phật, trở về với cái tự tánh sáng suốt của chúng ta. Quý vị, đó là những hình tướng trong đó, hình tướng đó, những cảnh giới đó, trí tuệ đó, ở trong đó phải cần tịnh quang Phật cuối cùng tối thắng. Một cái tịnh quang đó, một trí tuệ đó, nó biến hết tất cả cảnh giới như một luồng ánh sáng đi ngang qua lăng kính. Cái làn ánh sáng trắng đó không có màu sắc, nhưng mà khi qua lăng kính thì biến ra muôn hạt muôn vàng màu sắc khác nhau. Quý vị thấy ánh sáng đi qua cái lăng kính không? Cái lăng kính đó nó biến thành cái cầu vồng, thành một làn hào quang xanh đỏ trắng vàng, tất cả màu chưa đều hiển hiện, tùy theo góc độ, tùy theo duyên của chúng sanh, tùy theo nghiệp cảnh giới mà biến hiện từ một tịnh quang mà thành là. Cho nên từ một biến thành vạn, thành muôn. Cái gì một là tất cả, tất cả là một. Là nêu bày chúng ta cái chân nguyên, cái chân thể của tất cả phúc báo, của tất cả trí tuệ đều từ một làn tình quang. Chúng ta bây giờ thiên hình vạn trạng này từ đâu ra cái gì? Cho nên đưa chúng ta về nguyên thể, là trở về chân như, là trở về nhất như, là nhất như trong đó mà nó có muôn hình vạn trạng, muôn hình tướng trong đó. Đây chúng ta thấy Tây Phương thế giới đó, đại biểu cho cái tướng dụng của chân tánh của chúng ta, để đại biểu cho chúng ta cái thể chất này, là cái pháp thân đó nó ứng hóa, nó biến hiện đầy đủ y chánh báo trang nghiêm. Một đời trở lại chân tánh, một đời trở lại giác ngộ, bất luận người nào, bất luận chúng sanh nào, giàu hèn đó, bần cùng sang trọng, tất cả trong đó đều có thể quay trở về một câu A Di Đà Phật. Quý vị thấy đây là phương tiện của Phật là, chứ không phải phương tiện của Bồ Tát, không phải phương tiện của La Hán, không phải phương tiện của Tổ Sư, của Chư Hòa Thượng Đại Đức, mà là phương tiện của Phật. Chỉ có Phật với Phật mới thấu đáo được cái bất khả tư nghị, mới thấu hiểu được cái sự chuyển biến của nó. Chúng sanh tin tưởng y vào công đức đó, chấp trì, thọ trì, đọc tụng, y giáo phụng hành, thì đều đạt được cứu cánh trong một đời, trong không cần đoạn hoặc để mà chứng chân, mà ngay trong phiền não đó thành Bồ Đề. Là đó quý vị, đây á, chúng ta được á Đông Phương rồi, chúng ta có Nam Phương rồi, chúng ta có Tây Phương rồi, trong sáu phương mới có nửa là quý vị, còn ba cái phương kia là độ tha, là ba phương đầu là tự độ, ba phương sau là độ tha, là thành tựu cái vị, là viên mãn tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Nêu được cái ý chí, nêu được cái cương lãnh của Phật toàn bày ra trước cho chúng sanh, chứ không phải pháp môn tiểu thừa, không phải pháp môn nhị thừa, không phải pháp môn dành cho ông già bà lão, không phải pháp môn đơn giản để cầu siêu độ cho người mới quá cố đâu. Đâu có phải như vậy quý vị à, đâu có thể có người quá cố đem kinh A Di Đà tụng một biến, tụng mười biến để mà hướng công đức. Chúng ta là những người ở dương thế, là những người còn sống, thôi sợ công đức của Phật quá là, tụng nhiều quá là mau mau vãng sanh chết làm sao là. Đem công đức của Phật chúng ta trong đó, trong đó lại không tán thán như chư Phật, mà lại ở trong đó sợ hãi. Không những sợ hãi mà đem châm biếm, không châm biếm mà để đem rao truyền, rao truyền cho nó bà tụng kinh A Di Đà, bà trù ẻo mà, trù ếm mà, đem công đức bất khả tư nghị của Phật mà đem trù ếm lẫn nhau. Đây quý vị đấy, vẫn còn nhiều, chúng ta thì biết rồi, nhưng mà vẫn còn rất nhiều Phật tử, rất nhiều những người trong đó vẫn trong đó nghi ngờ kinh A Di Đà, vẫn ở trong đó, ở trong đó, trong đó có thái độ đối với kinh A Di Đà hình như là không được hân hoan, hoan hỷ vui vẻ. Nên thật sự á, ý của Tổ sư đổi cái tựa đề xưng tán bất khả tư nghị công đức, đem tiện lợi hơn nữa, nói dài dòng chi, văn tự làm chi, thôi hãy chấp trì Phật thuyết A Di Đà kinh, lấy ngay cho lấy cái danh hiệu đó để đưa thẳng cho chúng sanh chấp trì, không qua văn tự nữa, mà chúng sanh lại tị hiềm với A Di Đà Phật, lại ở trong đó chê bai hiềm khích với kinh A Di Đà, là mà đâu biết chúng ta đưa chúng ta thẳng vào chánh giác, tự độ là và độ tha. Ở đây là cái gì? Độ tha. Bây giờ chúng ta không có thời giờ. Tự độ thì trong đó có vị thấy không? Từ Đông Phương là khai mở cho một vị thái tử sắp sửa thành tựu. Đông Phương khai mở cho một vị Phật sắp ra đời. Nam Phương chỉ bảo chúng ta trí tuệ đầy đủ tuyệt luân. Tây Phương phúc báo tràn đầy, tướng hảo quang minh, diệu dụng đầy đủ để mà có thể sẵn sàng hóa độ chúng sanh, sẵn sàng đi làm Bồ Tát hạnh kia vậy. Đây chúng ta mới bắt đầu đi làm Bồ Tát hạnh được rồi đó. Còn khơi khơi đi ra, nó đánh cho một cái thì cúp đuôi chạy về, là cúp đuôi chạy về còn đỡ. Ở trong đó nó cuốn hút mình, đẩy thẳng chúng ta vào tam ác đạo thì hết duyên Phật pháp, thì hết cả đời. Là cho nên hãy nên sáng suốt lại đi, là có năng lực chưa, có phúc báo chưa, có trí tuệ chưa, có cương lĩnh, có ý chí, có mục tiêu chưa. Độ cái gì quý vị? Chúng ta độ đến mục tiêu nào? Mình chưa có mục tiêu, mình chưa có phương hướng chỉ đường cho ai, lòng le tưởng là hay, là mục tiêu chưa thấy, sanh tử vẫn chưa giải quyết. Một hơi thở ra, không thở vào, không biết đi đâu, chỉ ai quý vị? Cho nên có một em thật là thấu đáo, là cũng đi ra Phật thất. Một em quý vị nói với ba: ba biết đường đi chưa? Nếu ba chưa biết đường á, đừng có kéo con vào. Là một em bé trai đó, tôi hỏi là ở trong đó ba mới biết đường đi chưa, là ba khuyên con đi học cái này, đi làm cái kia. Một em bé mười mấy tuổi cái bé trai hỏi à, vậy chứ daddy à, daddy know the way à, daddy có biết đường chưa? Nếu daddy chưa biết đường thì đừng có chỉ con. Là bây giờ chúng ta nhìn lại coi cái việc chúng ta đi đâu, hơi thở vô không thở vô được thì đi đâu, biết đường chưa? Còn ở đây chúng ta biết đường là đi đâu cái việc đi du học, là chúng ta biết rõ ràng mục tiêu trong đó, đầy đủ trong đó. Học học gì? Không phải học loạn, học thành Phật. Phật gì? Phật viên giác như Đức Phật A Di Đà. Chúng ta thấy gặp cái duyên này rồi đừng có bỏ, hãy nắm lấy cơ hội để được đi du học đi quý vị. Thật sự đi du học về 4 năm sau, cái văn bằng của mình có giá trị hơn, hơn là văn bằng ở nội địa. Cái đó là mấy chục năm trước cái việc ở tại Thái Lan đó. Bây giờ thì không biết sao, nhưng mình đem ra đem cái thí dụ này. Ở Thái Lan mà người nào đi học về đều làm lớn, đều làm ở trong đó, nắm liên quan là vai trò lãnh đạo trong kinh tế, trong chính trị, tất cả trong này. Ở Thái Lan đó quý vị, tất cả những nhà xuất cảng, những cái thành phần đó, thượng lưu, trung lưu, trong trung lưu đều mới đi học quý vị, học du học. Việt Nam thì thời trước, còn thời này tôi không biết, tôi không về tôi không biết. Nhưng mà ở nơi đây chúng ta thấy cái kết quả, cái ích lợi của nó như vậy đó. Nội đó không nói gì, một người thành tựu ở trong nước, tiếng ngoại ngữ không có thông, bằng một sinh viên du học. Ở sinh viên du học nó thông tiếng của nước nó và nó thông luôn những cái ngôn ngữ của thế giới, cho nên nó có thể tiếp xúc quảng đại với những nhà kinh tế, những nhà buôn bán rộng rãi, cho nên nó mở được tâm lượng hơn. Còn chúng ta ở đây làm sao quý vị? Nếu mà đi du học về Tây Phương, chúng ta tiếp xúc với quảng đại chư Phật mười phương à. Ở trong đó chư Phật quý vị vừa khéo vừa hay, vừa sáng suốt vừa quảng đại, quen nè, chúng ta thân gần thân cận với chư Phật mười phương, quá hay quý vị à, quá tối thắng à. Còn ở đây quý vị quen với ai? Lớn lớn quen với đại pháp sư, lớn lớn quen với đại hòa thượng, chưa tới đâu là cái nhìn vẫn còn thấp kém, cái nhìn vẫn còn quá nhỏ. Còn về Tây Phương quý vị quen với chư Phật mười phương không? Nhất định quen là mỗi ngày quý vị đem đem bông tới đi cúng dường, cúng dường làm quen là ở nơi đó cái ngài có những cái yếu chỉ gì, có những cái hay gì, nhất định là truyền thẳng cho chúng ta, không có một chút dấu gì. Quá hay không quý vị à? Quá hay là quý vị ở đây làm chi cái quanh quẩn thôi à? Cái phạm vi mình không có mở ra được là cái nhìn của mình không phát ra được là. Còn ở về Tây Phương chưa nói Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát là bạn không à, là bạn lữ, là người cùng tu với nhau. Còn chúng ta quen, quen với chư Phật quý vị à, cho nên ở đó cái cảnh giới quá tốt đó. Tại sao có ai cản, có ai trở, có ai kéo chúng ta đâu? Không có ai giữ chúng ta lại à. Quảng đại bao la, cứ việc thẳng bước mà tới đi là hoan hỷ vui vẻ, vừa đi vừa líu lo hát câu A Di Đà Phật, rồi đón mừng chúng ta không có một chút hiềm phụ, không có một chút ngăn ngại à. Còn đợi gì nữa mà không niệm Phật đi? Dạ, A Di Đà Phật. Thôi, chúng ta tạm dừng ở đây để xin quý vị chắp tay lại và niệm Phật hồi hướng. A Di Đà.
Đồng sanh cực lạc quốc.